Chuyện ngắn Lấy vợ miền xa. Chuyện ngắn này được trích trong tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ, được viết bởi tác giả Tràm Cà Mau, phát hành năm 2011. Giọng đọc Nguyên Hà. Mỗi buổi trưa, chúng tôi chỉ có được 45 phút đi ăn và nghỉ ngơi. Đám đàn ông sồn sồn gốc Á Đông thường xôn xao réo gọi nhau, cùng rảo bước xuống phố, chọn một tiệm ngon, ngồi vào bàn chồng chục người, mỗi người lựa một món, dọn ra ăn chung. Vui và ngon hơn cả những buổi tiệc tùng đám cưới. Mấy ông tha hồ ríu rít bàn tán đủ thứ chuyện thời sự, rồi quay qua trêu chọc lẫn nhau, cười cười, nói nói. Các ông tạm gác những căng thẳng mệt nhọc, thúc hối của công việc, cùng nhau vui chung trong nửa giờ, thưởng thức những món ngon, chỉ thiếu có rượu, nhưng không ai dám nghĩ đến. Thời gian ồn ào nhất là khi bữa ăn gần tàn, các ông tranh nhau trả tiền, xô đẩy, lôi kéo nhau, ai mau mắn trả được tiền cho bữa ăn thì mặt mày hớn hở vui mừng. Nhiều ông có thể hà tiện kiết xác ở nơi nào khác, chứ trong những buổi trưa vui chung này cũng tỏ ra hào phóng dễ dãi, dành nhau trả tiền vì ai cũng mơ hồ cảm thấy mình nợ bạn bè quá nhiều bữa ăn, dành trả được đôi lần cho vơi đi cái cảm giác nợ nần chưa thanh thỏa. Trong đám đàn ông ham vui của chúng tôi có ông Phan, gần 60 tuổi còn độc thân, là người mau mắn nhất, nhiều lần giành được cái hân hạnh trả tiền ăn trưa cho bạn bè. Những khi đó mặt mày ông hớn hở, nụ cười toe toét đơm trên môi mỏng niềm khoái trá. Cái vị thế kiên trì độc thân của ông Phan thường được bạn bè đem ra làm đề tài trêu chọc. Có người nói rằng, nếu ông muốn, tôi giới thiệu cho ông bà chị vợ của tôi. Bà này vừa già, vừa xấu, vừa dữ dằn, ăn tiêu phóng túng. Ông khác lại chen vào, đừng để trễ quá, mai sau vừa chống gậy vừa ẵm con thơ. Chết khi con còn bé dại, không ai dạy dỗ, vợ đi lấy chồng khác, mang theo cả gia tài của mình ký góp dành dụm cho thằng khác, không làm mà được hưởng. Mỗi người trêu một câu, ông Phan không nói, chỉ cười cười hiền lành. Về sau tôi biết ông Phan đang chung sống với mẹ già, hai mẹ con hủ hỉ bên nhau. Ông không muốn có người khác chen vào, làm mất đi hạnh phúc êm ái, cái tình thương dịu dàng ấm áp của ông dành cho mẹ và của mẹ dành cho ông. Niềm vui của ông là phụng dưỡng mẹ già, đọc sách và nói chuyện triết lý vụn với bạn bè. Có nhiều người bà con quen biết cứ thúc giục ông lập gia đình, họ nói ra nói vào mãi, ông cũng chỉ cười thôi. Trước khi qua đời, mẹ ông trăn trối căn dặn ông phải tìm một người vợ để đỡ đần, nương tựa nhau trong lúc tuổi già. Trong một thời gian dài, chúng tôi chợt nhận ra thiếu mất ông Phan trong các bữa ăn trưa chung vui cười náo nhiệt. Nhiều người đi tìm, mời mọc, lôi kéo ông, nhưng không kết quả. Không ai làm ông mất lòng, mà ông cũng chẳng giận ai trong đám bạn già xuề xòa đó. Một buổi trưa đi họp về, tình cờ tôi đi qua văn phòng của ông Phan. Tôi thấy ông lặng lẽ ngồi nhai cơm tại bàn làm việc, vừa ăn vừa đọc sách. Tôi ghé lại hỏi han. Ông cười cho tôi biết ông đã cưới vợ sau khi mẹ ông mất chừng 2 năm. Ông về tận miền Đông Bắc nước Tàu, tìm ra được một cô gái tuổi trên 30 mang về Mỹ. Tôi hỏi ông làm sao mà tìm ra được một thứ hiếm quý như vậy trên cái đất Tàu. Vì xứ đó trai thừa gái thiếu, người ta bảo gái chưa chồng đắt như tôm tươi. Một cô độc thân ở tuổi đó cũng là hy hữu. Ông chỉ cười. Bây giờ tôi mới biết tại sao ông Phan dã từ đám bạn bè đồng sự ồn ào thân mật này. Vì ông đã có gia đình và vợ của ông bới cơm cho ông đem theo ăn trưa, không cho ông đi ăn tiệm nữa. Ông Phan cho tôi biết ông không muốn vợ đi làm nhưng không cản được. Bà nói rằng lương cao quá, tiền nhiều, không đi làm uổng lắm. Số tiền bà làm được trong một tuần chưa bằng lương ông làm ra trong một ngày. Bà làm cho xưởng may áo quần, lãnh tiền theo số lượng hoàn tất được trong tuần. Bà làm ngày làm đêm, không kể gì đến sức khỏe và hạnh phúc của gia đình. Tất cả tiền bà làm ra, bà hớn hở gửi về cho bố mẹ tận bên tàu. Ông nói với bà rằng ông cưới bà về Mỹ để chung hưởng hạnh phúc, sống với nhau, để thì giờ cho nhau, chứ không phải để đi làm ngày làm đêm, bỏ bê gia đình. Bà nói rằng bà đã làm xong bổn phận của người vợ rồi, nào là nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Hỏi ông còn đòi gì nữa. Bà ham việc nên đêm nào cũng về rất muộn, có khi sau 9 giờ đêm. Ông nằm xem truyền hình chờ vợ, bụng đói, buồn bực, có khi ngủ luôn một giấc cho đến khi vợ về. Nghe ông than, tôi bày mưu rằng mỗi tháng cho bà một số tiền nhiều hơn lương của bà kiếm được để gửi về cho gia đình, rồi yêu cầu bà ở nhà chơi, học anh văn, học đàn, học vẽ, vui với gia đình. Ông lắc đầu và nói rằng cho bà tiền thì bao nhiêu cũng được, nhưng bố mẹ bà con của bà ở bên tàu phải đứng trên chân của họ, chứ không phải cứ mãi bám vào người khác mà sống. Càng gửi về nhiều thì càng đòi nhiều hơn, nào là mua xe, sửa nhà, sắm vật dụng, đám cưới, đám ma, đủ thứ chuyện cần tiền. Mỗi lần đi bộ với tôi trong những giờ nghỉ xả hơi, ông Phăng không còn nói chuyện triết lý vụn như khi xưa, mà cứ nói về xã hội nghèo khó và thiếu tự lập bên tàu. Tôi đã từng kinh nghiệm sống chung với cái chế độ mà họ tự xưng là xã hội chủ nghĩa ưu việt, cho nên hiểu rõ những khó khăn cùng cực trong xã hội đó. Tôi giải thích cho ông bạn già để giải tỏa bớt cái buồn bực cho ông, nhưng ông không thể hiểu được những điều phi lý đã thực sự xảy ra cho những người sống trong chế độ đó. Ông hỏi tại sao cứ ngửa tay đòi tiền mãi, không chịu làm việc mà lương tâm không cắn dứt. Một thời gian sau, ông Phăng về hưu. Tôi gặp lại ông khi đi ngang qua phố tàu tại San Francisco trong một ngày thứ bảy. Ông dắt một chú bé chừng 3 tuổi đi lẫm chẫm vào một tiệm cháo. Thấy tôi, ông nhào đến bắt tay vui vẻ. Tôi chỉ chú bé và hỏi đùa ông: cháu ngoại hay cháu nội đây? Ông đánh vào vai tôi và cười. Chúng tôi vào tiệm, kêu hai tô cháo thịt, ngồi ăn với thằng bé và nói chuyện. Tôi hỏi có phải đang chờ vợ đi chợ không. Ông lắc đầu, nói bà ấy đang đi làm việc. Bà vẫn đi may áo quần cho hãng sản xuất. Tôi gợi ý ông cho bà học một nghề khác, đỡ vất vả và kiếm được lợi tức khá hơn. Ông cười và nói rằng được làm việc đó bà mãn nguyện lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn, vì trình độ của bà không thể làm gì khác. Bây giờ ông phải nuôi con, nấu ăn, làm đủ thứ việc nhà. Tôi biết tiền hưu của ông ăn tiêu không hết mà để vợ đi làm việc lao động khổ cực, ông phải khổ theo. Ông nói rằng mục tiêu của bà là qua Mỹ đi làm lao động, không phải để lấy chồng xây dựng hạnh phúc gia đình. Bà xem gia đình bên tàu còn nặng hơn cái gia đình riêng này. Tôi an ủi ông Phăng rằng bà là một người tốt, một người con có hiếu với cha mẹ, đi làm khổ cực để giúp đỡ gia đình. Tôi khen ông có phước lấy được một người vợ tốt. Ông mím môi và lắc lắc cái đầu mãi. Một lần đưa người bà con qua sở di trú Mỹ, tôi gặp ông Phăng đang đứng nối đuôi trong hàng dài. Tôi bỏ hàng xuống đứng cùng ông nói chuyện. Ông cho biết có theo vợ về bên tàu ở chơi mấy tháng, ông không chịu nổi đời sống dã man ở bên đó. Tôi hỏi tại sao mà gọi là dã man. Ông nói họ sống như đang ở thời tiền sử. Tôi nói với ông rằng họ sống đơn sơ, nhưng có lẽ họ cảm thấy hạnh phúc hơn chúng ta đang sống trong xã hội văn minh vật chất này. Nếu cho họ qua Mỹ sống, có lẽ họ không chịu đâu. Ông cười xòa và nói họ mơ ước được đi Mỹ như kẻ sống dưới trần gian, mơ ước đến miền thiên đàng cực lạc. Bởi vậy nên ông phải xếp hàng ở đây để làm thủ tục bảo lãnh cho gia đình bên vợ di cư qua Mỹ. Ông lắc đầu và nói tiếp rằng cứ làm giấy tờ cho bà xã vui, cho người bên tàu có nguồn hy vọng. Chứ theo ông thì chuyện được Mỹ chấp thuận cho di dân có lẽ phải chờ cho đến mấy kiếp sau. Khi xong việc, ông Phăng mời tôi về nhà uống trà nói chuyện và chơi vài ván cờ vua. Ông và tôi là kỳ phùng địch thủ, đánh cờ ngang ngửa nhau khi ăn khi thua. Chơi cờ mà ngang sức nhau thì khoái lắm, chơi hoài không biết chán. Cái hầm nhà của ông Phan được biến cải lại thành một đơn vị gia cư để cho thuê, có đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp. Người thuê căn hầm của ông Phan làm nghề sửa chữa nhà cửa, có quen tôi từ khi ở trại tị nạn từ mấy chục năm về trước. Tên anh là Chu. Gặp nhau, anh thét lên mừng rỡ và nói quả đất này nhỏ. Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp, ghi là nhà thầu, chuyên làm thêm phòng tắm, gắn bồn cầu, sửa chữa điện nước. Nhìn chiếc xe hơi cũ mềm có chứa đồ nghề của anh, tôi nghĩ là anh làm ăn không được khấm khá. Anh Chu kéo tôi vào phòng khách, rót bia mời uống. Tôi nhìn tấm ảnh một cô gái đẹp treo trên tường, lồng trong khung kiếng lớn, duyên dáng như hình tài tử Đại Hàn. Dáng đứng ẻo mông chống nạnh, tóc cắt ngắn, miệng cười rất duyên dáng. Anh Chu cười và nói, bà xã của em đó. Tôi nhíu mày, thế thì bà cũ đâu rồi? Anh lắc đầu, ly dị từ lâu. Em sống một mình trong nhiều năm, tha hương đã buồn mà gia đình tan tác. Nhiều khi tưởng không qua khỏi cơn khủng hoảng, đàn ông qua đây thất thế, không ít người bị vợ bỏ. Cũng may, cuộc sống hàng ngày nó cuốn hút, quay mòng mòng không có thì giờ để buồn chán. Tôi nhìn dung nhan sáng láng, dáng điệu sang trọng của cô vợ mới của anh Chu, cười và nói rằng, ừ, thì trong cái rủi ro cũng có cái may mắn bù lại, bà vợ này trẻ đẹp, có vẻ học thức. Anh Chu đáp, phải, vợ em đã tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Việt Nam. Qua đây, vì trở ngại sinh ngữ nên học và làm nghề móng tay cho mau, và lại cũng kiếm được tiền kha khá để gửi về giúp cho bố mẹ và đem một cô em gái qua đây ăn học. Tôi hỏi, bà này chắc phải là hiền hơn bà vợ cũ phải không? Anh Chu lắc đầu, cái môi của anh chề dài ra, chẳng có bà nào hiền cả. Các bà chỉ hiền khi đang còn con gái, khi đã có chồng thì bà nào cũng dữ dằn như nhau. Nhưng anh nghĩ xem, thà lấy một bà vừa dữ vừa trẻ vừa đẹp còn hơn lấy một bà vừa dữ vừa già vừa xấu. Em nói vậy anh thấy có lý không? Tôi chỉ cười và im lặng hớp bia. Anh Chu tâm sự, em về thăm nhà, ghé thăm ông đại úy sếp cũ. Ngày xưa em là tài xế cho đơn vị. Ông này ở tù thiếu mất 2 tháng mới đủ 3 năm cho nên không đi được Mỹ theo chương trình HO. Ngày xưa em thường hay ấm mấy đứa bé con của ông đùa chơi. Ông nói với em rằng thế nào em cũng sẽ lấy vợ lại. Lấy ai cũng thế thôi, chi bằng lấy Uyên, con gái của ông. Cô ấy cũng có cử nhân kinh tế, lại hiếu thảo, hiền lành. Lấy cô thì cũng là một cách giúp đỡ ông về lâu về dài. Em nghe nói như vậy cũng cảm động. Hơn nữa em thấy con gái của ông vừa đẹp bốc lửa, vừa nở nang mạnh khỏe, duyên dáng. Con bé tiếp em, nhìn em với dáng vẻ tử tế ân cần, đôi mắt tha thiết và hơi nhốm buồn. Dạo đó em cũng chưa muốn lập gia đình lại, nhưng phần thì muốn giúp ông sếp cũ, phần thì cảm thương thân phận của con bé trong một xã hội đói nghèo. Chỉ có một điều trở ngại là nó học hành có bằng cấp mà mình thì giang dở, thế nào cũng sẽ bị nó khinh cho. Em đoán không sai chút nào. Bây giờ nó khinh chồng ra mặt, em cũng nhẫn nhịn. Còn ngày nào thì hay ngày đó, em biết chắc thế nào rồi nó cũng vỗ cánh bay đi. Nhấp một cụm bia, anh Chu nói tiếp. Gia đình bên vợ hiểu lầm khi đọc cái danh thiếp của em, ghi là thầu xây cất. Họ tưởng em là nhà thầu lớn, có cả 100 công nhân. Em có giải thích là thầu sửa chữa, chỉ có một thầy và một thợ vịn mà thôi. Họ cố tình không tin, cho là em khiêm nhường. Khi vợ em qua, thấy em lam lũ, cô cũng buồn và thất vọng vô cùng. Bên ngoài có tiếng thắng xe hơi, cửa mở, vợ anh Chu ngúng ngoảy đi vào. Cô ăn mặc sang trọng, áo bó sát, ngực nở, eo thắt, mông chật cứng trong chiếc quần ống ngắn. Mặt mày của cô trắng trẻo sáng sủa, đôi mắt đen, to, cái nhìn sắc như dao. Anh Chu giới thiệu tôi, cô hững hờ chào khách. Tôi nghĩ người đẹp có quyền làm cao, nhưng làm cao với bọn thanh niên thì được, chứ không nên làm cao với ông già. Vì ông già không chú trọng cái nhan sắc nữa, mà thấy cái đẹp ở nơi khác. Nhưng thôi, chấp làm chi bọn con nít dại khờ. Chồng của cô còn chưa xem ra cái gì, huống chi người quen của chồng. Từ buồng trong, cô léo nhéo gắt gỏng, nhà cửa gì dơ dáy lộn xộn như cái chuồng heo, anh ở nhà làm gì từ sáng đến giờ mà không lo dọn dẹp? Cái bồn rửa mặt nước cứ rỉ rỉ mãi mấy tuần nay cũng không sửa, thế mà cũng làm nghề xây dựng, vậy mà cũng có người thuê mới lạ. đàn ông gì mà làm biếng chảy mỡ. Anh Chu nhìn tôi có vẻ bối rối, nói vọng vào bên trong: Này này, nhà đang có khách nghe không? Anh nói cho tử tế một chút. Cô vợ từ trong phòng gào ra: Tôi không biết anh nói tử tế, anh làm gì tôi nào? Cô vợ của anh Chu la nạt, gắt gỏng anh như một kẻ tôi mọi. Hai cái quay hàm của anh Chu bạnh ra thoát vào, hình như anh đang cắn răng chịu đựng. Tôi thấy không vui và để anh Chu khỏi bẽ bàng, đứng dậy cáo từ ra về. Anh Chu theo tôi ra tận xe đậu bên lề đường. Anh nói nho nhỏ: Nó coi em không bằng thằng giúp việc trong nhà. Đối với người giúp việc cũng phải có lịch sự tối thiểu, huống chi đối với chồng cũng là người nó mang ơn. Đem nó qua đây cho đổi đời từ nghèo khó bần cùng thành ấm no sung sướng. Xứ này binh vực đàn bà quá đáng, chơi ép bọn đàn ông. Nếu ở nơi khác thì em cho vài bài học xứng đáng, để nó không dám hó hé nữa, thuần như ngựa khớp cương. Tôi nói đùa cho không khí nhẹ bớt: Đàn ông phải biết sợ vợ mới là chồng ngoan, chồng tốt. Đàn ông mà cứ cãi vợ là phạm luật văn minh. Chỉ có đàn ông các xứ chậm tiến mới không biết sợ vợ. Chúng tôi cùng cười, nụ cười của anh Chu có vẻ gượng gạo. Tôi nói tiếp: Thôi, ráng xử sự cho khéo, để giữ hòa khí gia đình, đừng để đổ vỡ, buồn lắm. Anh Chu thở dài nói nho nhỏ: Tình trạng này chắc cũng không còn lâu đâu. Khi nó đủ điều kiện thời gian, điều kiện kinh tế thì nó sẽ đá em ra khỏi cuộc đời, chắc chắn. Em cũng chán lắm rồi, mình đi làm cực nhọc nuôi nó để được đối xử như thế này. Anh xem, xe mới, tốt thì dành cho nó đi, còn mình cần làm ăn thì xe cũ nát tồi tàn. Anh Chu đốt thuốc lá và nói tiếp: Anh biết không, mình không nỡ nhẫn tâm ra tay ly dị nó trước. Dù sao nó cũng là con của ông sếp cũ, nhưng nếu nó ly dị mình thì em sẽ về Việt Nam cưới vợ khác trẻ hơn, đẹp hơn và hy vọng ít kiêu hãnh, có tình nghĩa hơn. Rồi vợ mới cũng sẽ bỏ anh thôi. Tôi nói: Tốt nhất là đừng chơi trò vợ chồng nữa, sống một mình. Đôi khi cũng có cái sung sướng tự do và an bình cho tâm hồn. Không ai mè nheo, thắc mắc, đòi hỏi. Nhưng nếu không thể sống thiếu đàn bà được thì nên tìm một bà bình thường. Về tài, về sắc và tuổi tác đừng chênh lệch quá. Tôi thấy có nhiều bà rất hiền lành dịu dàng, chỉ mong có được một tấm chồng để nương tựa và sưởi ấm trong đời cô quạnh. Anh Chu cười và vỗ vỗ vai tôi: Anh giới thiệu giúp em một bà có đủ điều kiện như vậy đi. Anh làm ông mai, em sẽ cúng đầu heo. Tôi đáp: Tôi đâu có ngu để đi làm ông mai, cần gì tôi giới thiệu. Trong các thành phố quanh đây có khối bà ly dị chồng đang muốn làm lại cuộc đời, anh hô lên là có ngay. Anh Chu lắc đầu lia lịa: Thôi 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 thôi, cho em xin được miễn trừ. Em sợ các bà ấy lắm. Vợ cũ của em cũng chạy sòng sọc đi tìm chồng bao nhiêu năm nay mà chẳng kiếm được một thằng cốt đột tệ cỡ em. Thằng cha nào cũng loanh quanh vòng ngoài thôi, vì biết các bà này ly dị được một lần thì đủ mạnh dạn để làm hai lần, ba lần và nhiều lần. Tôi thở dài: Thôi, đừng nói thế mà tội nghiệp cho người ta. Vợ chồng phải bỏ nhau là chuyện bất đắc dĩ, chắc các bà cũng đau lòng lắm khi quyết định ly dị chồng. Anh Chu trợn mắt lên và nói to: Anh không biết gì cả. Trong 10 vụ ly dị thì có đến 9 vụ do các bà khởi xướng. Khoảng 10 năm trước, đố có ông nào mà không nghe vợ hăm he ly dị nhiều lần. Các bà cứ tưởng bỏ chồng, bỏ thằng chồng mà bà cho là tệ mặt thì có cả trăm tên ngon lành, đẹp trai giàu có, tử tế đâm đơn xin được cứu xét. Đàn ông nào mà không có khuyết điểm, ông thì kiếm không được nhiều tiền, ông thì nhậu nhẹt, ông thì cờ bạc, ông thì thất nghiệp kinh niên, ông thì bị nghi ngờ thiếu thủy chung, ông thì cáu, nóng, ông thì không chiều chuộng đủ như bà mong muốn. Thôi thì đủ thứ tội lỗi, kể ra sao hết. Ông chồng nào cũng tội lỗi cùng mình, và hình như chồng của người khác thì tốt lành, cưng chiều vợ, xứng đáng hơn. Ngay cả bây giờ, các bà vẫn chưa hết cái ảo tưởng đó. Dù biết có vô số đàn ông chạy về Việt Nam rước vợ trẻ đẹp, chân dài, chứ không chịu chấp nối với một bà trọng tuổi, vịt bầu mà xem ra cũng chẳng mấy dịu dàng. Tôi vỗ vai anh Chu và nói: Sao anh cay cú với các bà thế? không nên tổng quát hóa những trường hợp cá biệt mà anh thấy và kinh nghiệm. Theo tôi thì cũng còn có vô số các bà hiểu biết dịu dàng, không đứng núi này trông núi nọ. Họ chấp nhận cuộc đời có tốt có xấu, sống trong đạo hạnh, biết thương chồng thương con, gìn giữ cho gia đình êm ấm. Tôi nghĩ rằng đàn bà tốt đông hơn đàn bà xấu. Cứ tin như thế đi, cho cuộc đời dễ thương và đẹp hơn một chút. Đang nói chuyện với anh Chu thì điện thoại cầm tay reo. Ông bạn già Lê kêu tôi để hỏi về chuyện mổ banh ngực, nối mạch máu tim bị nghẽn. Ông rất lo lắng vì sợ chết trong lúc giải phẫu. Ông sợ chết là phải, vì vừa có đứa con chưa đầy năm mà ông đang ở tuổi 66. Vợ đầu của ông mất hơn 10 năm về trước vì bệnh. Con cái của ông đã lớn, có gia đình, đi làm ăn xa. Sau khi vợ chết, ông vui với sách vở, đọc tài liệu, nghiên cứu, viết sách khoa học kỹ thuật. Đời sống tạm yên lành, nhưng các cô em gái của ông cứ thúc giục ông kiếm một bà để nương tựa nhau khi tuổi già, phòng khi đau yếu không có ai chăm sóc cho miếng cháo, viên thuốc, ly nước. Các bà, cô, bà dì, ông cũng nhẹ nhàng khuyên rằng chim có đôi thì người phải có cặp. Có bà khóc vì thương ông cháu đã lớn tuổi mà sống đơn độc quạnh hiu không ai chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho ông. Phần ông thì không muốn bước thêm một bước cho cuộc đời bớt rắc rối. Những lời khuyên như nước đổ mãi làm mòn tấm lòng đá của ông. Ông thấy họ cũng có lý phần nào. Tại sao không lập lại gia đình? Vợ ông đã chết hơn 10 năm, nơi suối vàng chắc bà cũng muốn ông có được người sớm hôm chăm nom miếng ăn giấc ngủ. Có lẽ bà cũng vui khi thấy đời sống của ông chồng bớt hiu quạnh, có người để nương tựa nhau khi đau yếu, khi bất chắc. Ông Lê không tìm, không để ý. Thế mà duyên trời đưa đẩy cho ông gặp bà An, 40 tuổi, chưa có chồng. Nhan sắc của bà cũng tạm được, mặn mòi, có duyên. Gia đình ông Lê thúc đẩy như là ép duyên ông. Vài người bạn hỏi ông sao không chọn các cô gái trẻ đẹp, nhí nhảnh dễ thương mà chịu lấy một bà đã cao tuổi. Ông Lê biết sức già không kham nổi những con ngựa non đầy nhiệt huyết, rồi thì thế nào cũng ngã ngựa. Ông nhớ lời của một người nào đó nói rằng không phải là quan công thì đừng ham cưỡi ngựa xích thố. Bà An cũng hiền lành vui vẻ và chấp nhận như một cơ hội may mắn cuối cùng để lập gia đình. Dù ông chồng có lớn hơn 25 tuổi, bà hiểu rõ con gái ở Việt Nam trên dưới 30 tuổi mà còn ỏng ẻo kén chọn thì có nhiều khả năng ôm cái phòng không cho đến trọn đời. Huống chi bà đã 40. Gia đình của bà An đã bảo vệ và che chắn bà quá kỹ khi bà còn là con gái, không cho giao tiếp với bạn trai. Anh nào phất phơ qua lại trước nhà thì ông bố ra cửa trừng mắt như hăm dọa. Có anh nào bạo gan liều mạng chui lọt vào phòng khách thì bị bà mẹ tra hỏi lý lịch đến 3 đời và cảnh cáo trước là con gái của bà không phải là thuộc hạng tự do phóng túng, để đi chơi la cả đây đó, không được gặp gỡ tìm hiểu. Các anh con trai mới lớn đều nản lòng tháo lui. Bà An cũng có thầm yêu trộm nhớ vài ba anh, nhưng chỉ là mơ mộng. Năm tháng dần qua, bố mẹ của bà chợt biết con gái đã lớn tuổi, khó kiếm ra chồng. Bọn con trai đồng trang lứa thì đi lấy vợ đã gần hết rồi, mà bọn chưa vợ thì chỉ tìm các cô trẻ đẹp vui vẻ và có chút dễ dàng trong giao tiếp. Bà An đã lỡ đứng đắn, nghiêm trang, không thể thay đổi được. Khi bà đã an phận, không còn nghĩ đến chuyện chồng con nữa, thì ông Lê xuất hiện, lấp đầy cái trống trải cô đơn trong lòng của bà. Bố mẹ của bà vui mừng bắt được anh rể quý, tuy già. Bà An yêu chồng với tình yêu huyền diệu đầu đời. Chưa bao giờ bà được hưởng cái hạnh phúc tuyệt vời trong vòng tay của một người khác phái. Bà ngất ngây trong hạnh phúc vợ chồng. Khi nào bà cũng ngoan ngoãn nghe lời của ông và chăm sóc ngọt ngào, nuông chiều ông chồng quý báu. Đi đâu ông Lê cũng khoe khoang và ca tụng vợ. Họ sống trong êm ấm hạnh phúc tràn đầy. Ông Lê cảm ơn các cô em đã thúc giục ông lập gia đình trở lại. Ông Lê thường bảo rằng không biết tên nào bày ra cái công thức tuổi chồng chia đôi cộng với số 7 mà bằng tuổi vợ thì là lý tưởng. Ông 65 chia 2 thành 33 cộng với 7 bằng 40 là tuổi của bà An. Đẹp quá! Bà An lo hết mọi việc trong gia đình. Ông Lê chỉ còn nhiệm vụ đi ngoại giao và quanh quẩn bên bà vợ để trêu chọc và kể chuyện vui đùa. Khi bà An báo tin đã cấn thai thì ông Lê lặng người đi, và nỗi lo lắng ào đến như sóng bão làm cho ông ngộp thở. 65 tuổi mới sinh con, làm sao mà nuôi cho nó ăn học thành tài được. Quá vô phước cho đứa con muộn màng. Nếu 25 tuổi con của ông mới thành tài thì ông phải sống đến 90 tuổi chẵn. Dù cho sống đến tuổi đó cũng chỉ là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, chứ không giúp gì được cho đứa con còn thơ dại. Ông ân hận vì cái ngu dốt của ông, tưởng đàn bà 40 tuổi không còn sinh con, trong khi ông nằm lặng người vì lo, thì bà sung sướng vì sắp được làm mẹ, được đem tình mẫu tử hiến dâng cho đứa con đầu lòng. Có lo lắng cũng không được gì, ông đành phải chấp nhận. Mười mấy năm trước, khi đứa con út tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm, ông Lê thở phào, xem như đã tròn trách nhiệm, hết gánh nặng trên vai. Ông bắt đầu sống cho riêng ông sau mấy chục năm hy sinh, quên mình để lo lắng cho tương lai của đàn con. Bây giờ có con mọn như bắt đầu lại những ưu tư của thời trai trẻ xa xưa. Không sinh con thì thôi, sinh ra thì phải lo gây dựng tương lai cho chúng. Bà An xin chồng cho đi học. Ông vốn là người trọng chữ nghĩa, biết đi học là tốt để bà mở mang thêm hiểu biết. Thấy bà chăm chỉ, thức khuya dậy sớm học bài, làm bài, tra cứu sách vở, ông phụ giúp bà một phần công việc bếp núc. Những khi có sát hạch trong học kỳ, bà thức rất khuya, lo lắng học. Những lúc này, ông Lê nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp và giặt giũ rồi bao thầu luôn việc chợ búa. Bà có dư thì giờ để đi học, đi thư viện. Bà thường thỏ thẻ nói lời cảm ơn ông và cho ông là một người chồng lý tưởng mà bà may mắn được kết duyên. Khi đứa con ra đời, bà chỉ nghỉ học một thời gian ngắn rồi quay lại với trường ốc. Bà muốn tốt nghiệp đại học, có một nghề nghiệp vững chắc, may ra sau này được đồng lương khá để nuôi cho con ăn học. Ông thấy bà có lý, bà thường thỏ thẻ bảo ông đừng lo chuyện cha già con muộn, đã có bà tiếp sức. Bây giờ thì ông Lê có hai việc toàn thời gian, đó là chăm sóc con mọn, từ mớm sữa, thay tã, giặt rũ, hút bụi nhà, tưới cây, làm vườn, và một việc khác là đi chợ, nấu ăn, rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa. Ông bận rộn tất bật suốt ngày, không có chút thì giờ để đọc và trả lời điện thư. Những nghiên cứu và bài viết của ông cũng phải tạm gác, chưa biết đến bao giờ mới có thể tiếp tục được. Vợ ông thì ngày đêm đèn sách, quên ăn quên ngủ. Thấy vợ chăm chỉ mà ông thương, vì ngày xưa ông cũng chăm chỉ đến nỗi bạn bè đặt cho ông cái biệt danh là sâu gạo. Mấy người em gái, bà cô, bà dì của ông Lê đều bất bình và nói rằng anh lấy vợ để có người hầu hạ chăm sóc cho anh, chứ không phải để anh chăm sóc vợ con khi anh đã tuổi già sức yếu. Ông trả lời rằng chăm sóc cho vợ con thì có chi sai mà bà con phải phàn nàn. Bà con cũng phàn nàn về việc vợ ông chăm học, bỏ bê gia đình cho ông gánh vác và khuyên ông đừng để cho bà đi học nữa. Ông Lê bực mình vì bà con cứ xía vào công việc gia đình riêng tư của ông. Tôi chạy lui chạy tới nhiều ngày, đưa ông Lê vào bệnh viện khám nghiệm và làm thủ tục giấy tờ để được giải phẫu tim. Bà vợ ông đang bận xách đèn. Nhiều người bảo bà An nên nghỉ học 6 tháng, 1 năm để chăm sóc cho ông chồng bệnh. Khi ông hết bệnh, bà trở lại trường cũng không sao cả. Nhưng bà chăm học quá, ông không nỡ bảo bà nghỉ. Ông nói với tôi rằng, bà tội nghiệp lắm, nếu ông bảo thôi học thì bà sẽ nghỉ ngay, khi nào bà cũng vui vẻ tuân phục ông. Cũng có thể là bà chăm học vì được ông khuyến khích khen ngợi. Trước khi đi mổ, ông viết di chúc dặn bà phải học cho xong và gắng nuôi con ăn học thành tài. Ông còn để chúc thư lại cho đám con lớn tuổi rằng yêu cầu sau này giúp cho em nhỏ để được nên người xứng đáng. Trước khi lên bàn mổ, ông thì thầm với tôi rằng tôi đã đi đến cuối cuộc đời rồi, đáng ra thảnh thơi khỏe khoắn, lại nghe thiên hạ xúi dại, quay trở lại khởi điểm để bây giờ sợ chết không ai chăm vợ nuôi con. Nếu sau này có chết vợ, anh nhớ đừng theo bước chân tôi mà khổ. Tôi cười và khôi hài, xin bái lĩnh lời vàng ngọc, tôi đâu có ngu, nhưng anh đừng có lo lắng chi cả. Bây giờ bác sĩ mổ tim như người ta hoạn heo chiến gà, xui tận mạng mới gặp tai nạn. Tràm Cà Mau.